Trong tuần qua, chúng ta được học về sự thử thách. Chúng ta học trong Gia Cơ đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Chúng ta học về thái độ sống của cơ đốc nhân trong sự thử thách. Thì chúng ta học được 3 điều. Đó là khi chúng ta gặp thử thách, trước hết chúng ta vui mừng. Bởi vì khi thử thách nó tạo ra một cái phẩm tính kiên trì, nhịn nhục, chịu đựng. Cái thứ hai, thái độ sống thứ hai đó là cầu xin. Trong thử thách hãy cầu xin, trong khó khăn hãy cầu xin. Và cái thái độ sống thứ ba đó là tự hào. Không phải vì tôi nghèo mà tôi mặc cảm, không phải vì tôi làm tôi mọi mà tôi xấu hổ, tôi tớ mà tôi xấu hổ. Nhưng tôi là con gái của Chúa thì dù tôi ở địa vị nào, hoàn cảnh sống ra làm sao, tôi cũng tự hào vì những gì tôi đang có, sẽ có mà những người khác không có. Đó là ba điều quý con cái Chúa lưu ý khi chúng ta gặp những khó khăn và thử thách: vui mừng, cầu xin, tự hào. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học một cái bài học liên quan, cũng tiếp tục liên quan tới sự thử thách. Dĩ nhiên không phải Gia Cơ lúc nào cũng thử thách, nhưng mà đây là bài học thứ hai mà có liên kết với cái sự thử thách. Mà cái sự thử thách này có cái đề tài, đó là phước vì được thử thách. Phước vì được thử thách. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 12 đến câu 18, quý con cái Chúa sẽ cùng tôi bước vào trong từng câu từng chữ, để rồi chúng ta thấy được thế nào là phước. Thế nào là phước khi chúng ta được thử thách. Quý vị hiểu cái từ được thử thách, tức là được, và tôi được ở trong đó, tôi được ở trong cái sự thử thách, tôi làm này làm kia và tôi phước. Chứ không phải là phước khi mà thử thách nó đến, nhưng mà phước vì chúng ta sẽ học để chúng ta thấy được điều đó. Quý con cái Chúa có thể gạch vào trong Kinh Thánh, có thể ghi vào trong Kinh Thánh, chứ không thôi rồi nhiều năm sau nhìn vô chúng ta cũng không nhớ là chúng ta cái câu đó là câu có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta đi vào câu đầu tiên, một câu hết sức khó hiểu: phước cho người bị cám dỗ. Nói như hôm vừa rồi tôi nói, có một vị thằng học nói là giống như cái găng đấm bóc đó, mới đọc vô là thấy khó chịu rồi đó. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Ở đây, cái chữ cám dỗ ở câu 12 mà chúng ta đang đọc, đang xem, nó còn có cái nghĩa là thử thách. Nó còn có nghĩa là thử thách. Cái thử thách mà Gia Cơ nhắc liên tục, chúng ta nhớ cho cái thử thách mà Gia Cơ cứ nhắc liên tục, đó là cái sự thử rèn, là khóa huấn luyện của Chúa dành cho kẻ thuộc về Ngài. Cái sự thử thách mà Gia Cơ cứ nhắc tới nhắc lui mà quý con cái Chúa trong tuần qua học, đó là một cái sự thử rèn, là khóa huấn luyện Chúa dành cho kẻ thuộc về Ngài. Nhớ cho cái từ thử rèn là khóa huấn luyện. Cái câu phước cho người bị cám dỗ còn có nghĩa khác, đó là phước cho người chịu ở lại trong cơn thử thách. Phước cho người chịu ở lại trong cơn thử thách. Nếu là một cái cám dỗ để anh phạm tội thì không bao giờ cái người ở đó mà phước hết. Như giờ chúng ta thấy Joseph, ông bỏ chạy. Cho nên cái việc mà cám dỗ để cho tôi phạm tội á, thì tôi nên tránh đi. Trong Thi Thiên đoạn 1 nói nên tránh đi, chứ chẳng nên ai mà nên ở lại hết. Cho nên cái nghĩa của từ này là thử thách. Và ở đây cái câu phước cho người bị cám dỗ đó có nghĩa là phước cho người chịu ở lại trong cái sự thử thách đó. Cái từ bị theo tiếng Việt mình chỉ ghi là bị, nhưng mà đúng cái nghĩa theo cái nghĩa Hy Lạp có nghĩa là ở lại bên trong. Ở lại bên trong. Cái tiếng Hy Lạp của cái từ bị đó, ví dụ như từ bị là từ ngắn gọn, nhưng mà cái nguyên nghĩa của câu đó có nghĩa là, cái từ đó là từ hubomeno. Thì cái từ hubo có nghĩa là ở bên dưới, còn cái từ meno có nghĩa là tôi ở lại, tôi ở trong. Cho nên cái từ hubomeno có nghĩa là tôi ở lại trong cơn thử thách, tôi chịu đựng cách kiên định, tôi không trốn chạy, tôi không bỏ cuộc. Có nghĩa là như vậy. Hubomeno có nghĩa là như vậy. Tôi chủ động ở lại, kiên định, không bỏ chạy. Rất là hay. Cái người mà như sống như vậy đó quý vị, cái người mà ở lại trong cơn thử thách đó, đó là một người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì khi họ gặp sự thử thách, họ ở trong sự thử thách không phải với cái sự thái độ thua, chịu thua, không phải với thái độ cam chịu, cách tuyệt vọng, oán trách, nhưng là chủ động, kiên định, sống bình an và kết quả. Cho nên quý con cái Chúa hiểu cho cái từ phước cho người bị, nếu chỉ đọc thì chúng ta không hiểu, nhưng mà phân tích từ ngữ thì chúng ta sẽ hiểu. Người đó được phước, người đó là người đẹp lòng Chúa. Và phước như thế nào chúng ta tiếp tục học. Chúng ta xem tiếp cái câu phước cho người bị cám dỗ. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi. Thì cái câu này cho chúng ta thấy như thế nào. Ví dụ bây giờ tôi đang ở trong sự thử thách. Và ông Gia-cơ nói tiếp rằng lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi. Có nghĩa là gì? Cái câu này Gia-cơ ông dùng theo thì quá khứ, tức là một việc đã xảy ra rồi, đã chấm dứt rồi. Thì ý của Gia-cơ ở đây như thế này, đó là thử thách nó có thời điểm bắt đầu thì nó cũng có một cái thời điểm kết thúc. Ở đây Gia-cơ nói với các con cái Chúa rằng lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, tức là sau khi anh em đã kết thúc sự thử thách rồi, thì qua câu nói của Gia-cơ đó chúng ta hiểu được sự thử thách nó có thời điểm bắt đầu và nó có thời điểm kết thúc. Và cái sự kết thúc nó không hề có một cái nguyên tắc nào hết. Không phải là nói 10 ngày là kết thúc, không phải nói là 1 năm là kết thúc, không phải là quý vị phải làm cái này mới là kết thúc. Trong Kinh Thánh không hề nói có một cái nguyên tắc, có điều kiện nào để kết thúc sự thử thách. Cái thời điểm quý vị, cái thời điểm thử thách nó nằm trong tay của Chúa. Chúa biết cái lúc nào Chúa đem sự thử thách đến, và Chúa biết khi nào Chúa đem sự thử thách đi. Có thể là khi chúng ta đã chứng minh với Chúa rằng một đức tin trung thành, Chúa cắt đi, Chúa cắt sự thử thách đi. Cũng có khi đức tin chúng ta đã đạt tới độ chín mùi, đã được rèn luyện và trưởng thành rồi, Chúa đem đi cái thử thách đó đi. Hoặc là Chúa thấy cái sự thử thách đó quá lớn, đủ rồi, Chúa đem đi. Chúng ta không biết lý do. Có thể là những lý do đó, có thể là những lý do khác, chúng ta không biết. Thưa quý con cái Chúa, dù chúng ta không biết cái thời điểm là khi nào, nhưng chúng ta tin chắc một điều, Chúa không để chúng ta chịu sự thử thách quá đỗi, và Ngài sẽ giải cứu, giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, yên ngủi chúng ta. Nhưng thưa quý con cái của Chúa, cũng có những cái thử thách mà nó dường như không có chấm dứt trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Nó chỉ chấm dứt khi người đó qua đời về với Chúa, và Chúa vẫn nâng đỡ người đó trong khi người đó bị thử thách. Và có những cái thử thách không chấm dứt trong đời này, đó là khi người đó bị tai nạn, mất tay mất chân, bị bệnh phải nằm liệt giường một chỗ, mất đi những người thân yêu của mình. Tôi có biết một con cái Chúa nằm liệt giường 21 năm. Đó là thử thách với người đó. Và có một đứa con duy nhất phải chăm sóc mẹ của mình, phải hy sinh đến tất cả các mối quan hệ riêng tư. Đó cũng là thử thách của người đó. Cho nên thưa quý con cái Chúa, có những cái thử thách như vậy. Và chúng ta xem tiếp. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, kết thúc rồi, xong rồi thời điểm của Chúa, thì tiếp theo là gì? người đó sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên thời bấy giờ, ngày hôm nay thì làm bằng vàng bằng ha. Nhưng mà hồi trước cái mão triều thiên chỉ đơn giản đó là vòng hoa lá. Một cái vòng hoa lá thôi, tôi tốt nghiệp ra trường đó quý vị. Thì cái người ta làm cho các sinh viên tốt nghiệp cái vòng như vòng nguyệt quế, vòng hoa lá đeo lên cổ vậy đó. Nhưng mà tôi chỉ là được đeo để chứng minh là tôi được ra trường thôi. Chứ cái đeo đó nó chẳng có giá trị gì. Nhưng mà cái thời bấy giờ và trong cái thời điểm Chúa, trong cái phần thưởng của Chúa, thì cái thời bấy giờ đó là khi một cái người, cái vòng, cái mão triều thiên, cái vòng hoa lá đó đeo là đeo cho người chiến thắng, là người được tôn vinh, là người được ban thưởng. Chứ không chỉ là chứng minh là người đó thắng thôi, nhưng mà là người chứng minh anh là người chiến thắng, anh sẽ được tôn vinh, tôn quý, và anh sẽ là người được ban phước, ban thưởng. Thưa quý con cái của Chúa, khi một người chịu được sự thử thách, vượt qua được sự thử thách, vững vàng trong sự thử thách, thì đến cái thời điểm của Chúa, Chúa cho dừng lại, Chúa sẽ trao cái, người đó sẽ được Chúa yêu mến, tôn quý, ban cho một đời sống sung mãn phước hạnh trong đời sau và ngay cả trong đời này. Tôi thấy có những con cái Chúa trải qua những cái khó khăn thử thách nhưng vẫn trung kiên bảo vệ hội thánh. Tôi nghe kể vào những cái năm mà chiến tranh đó, khó khăn đó, thì có những đầy tớ Chúa, có những con cái Chúa vẫn ở lại, vẫn ở lại để bảo vệ hội thánh, để gây dựng hội thánh. Có những chấp sự nhân sự vẫn ở lại để gây dựng hội thánh. Thì cuối cùng Chúa đã ban phước cho họ. Quý vị có nhớ một sư Lê Từ Cam mà có lần ông nói qua Bắc Cam đó. Ông nói khi thời điểm đó ông không đi, ông ở lại để em cùng gây dựng hội thánh. Dầu rằng ông có điều kiện để ông đi nhưng ông không đi. Và ông hiểu là Chúa muốn ông ở lại để gây dựng hội thánh, gây dựng hội thánh Đà Nẵng. Lúc mà ai cũng chạy, bỏ chạy, ai đi hết. Nếu đi hết thì mất nhà thờ. Và cuối cùng Chúa đã ban phước cho gia đình của ông ngày hôm nay. Là tôi tớ Chúa, là một đại gia, là những đại gia, là những người hầu việc Chúa khắp năm châu, vân vân. Chúng ta đi tiếp. Cho nên ước ao quý con cái Chúa, khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta có thể rất là buồn lá này kia, nhưng mà chúng ta được khích lệ bởi vì những cái phần thưởng Chúa ban cho. Mão triều thiên của sự sống sẽ được trao cho người đó. Mà mão triều thiên có nghĩa là gì? Đó là được sự yêu mến của Chúa, được sự tôn quý của Chúa, được ban cho một đời sống phước hạnh sung mãn, không chỉ đời sau mà còn đời này nữa. Chúng ta xem tiếp. Đây là một cái ý rất là hay, bổ sung cho cái ý cái tiếp theo, ý trước. Đó là gì? Mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Tôi xin đọc lại câu này. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi, chịu xong sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúng ta hình dung cái câu này như thế này. Chúng ta kết hợp giữa cái câu là phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, chúng ta kết hợp với câu cho kẻ kính mến Ngài này. Chúng ta kết hợp lại hai cái lại với nhau, nó bổ sung cho nhau. Thì đây là nói về một cơ đốc nhân mẫu mực, một cơ đốc nhân thực thụ trước mặt Chúa. Người đó chủ động ở lại trong cơn thử thách. Vì sao? Vì sao người đó chủ động ở lại trong cơn thử thách? Vì sao quý vị? Vì yêu. Chúng ta thấy không? Phước cho này này kia, mà Đức Chúa Trời lãnh mãn triều thiên sống, mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Tức là cái người chịu đựng ở trong cái sự thử thách đó, người đó họ kính mến Chúa, cho nên người ta mới làm điều đó. Chứ không phải người ta làm để người ta được lợi, được phước, nhưng người ta làm chỉ vì người ta kính mến Chúa. Cho nên chúng ta hiểu ở đây, đây là một cái cơ đốc nhân thực thụ, chuẩn mực. chịu ở lại sự thử thách là vì người đó yêu mến Chúa, chứ không phải vì không còn bế tắc quá, không còn đường nào hết thôi ở lại. Không phải. Người đó ở lại, người ta kiên định là vì yêu mến Chúa. Vì quá yêu Chúa nên khi gặp những thử thách, những khó khăn, cuộc sống đầy dẫy những khổ cực đắng cay, nhưng người đó vẫn sẵn sàng chịu đựng, kiên trì, nhẫn nại, bình an, sống đẹp lòng Chúa, sống phục vụ Chúa. Khi vợ tôi đi huấn luyện về, có kể nhiều câu chuyện lắm, học được nhiều điều lắm. Và có một trong những câu chuyện mà vợ tôi kể về một sư trưởng, ông một sư trưởng kể lại, thì một sư Thái Phước Trường kể rằng khi chúng ta nhớ năm 2011 phải không, đó là kỷ niệm 100 năm, thì trước đó là bà vợ của ông qua đời cách đó không một mấy tháng thôi, 2-3 tháng thôi. Thì ông kể rằng trước khi bà qua đời, trước đó 2-3 tháng bà bị mất ngủ. Bà đã mất ngủ được cũng 2-3 tháng rồi, nhưng mà ông không có biết. Hằng đêm khi hai vợ chồng, hai ông bà ngủ, thì bà không ngủ được, nhưng bà vẫn nằm im như một người ngủ để cho ông ngủ ngon, để cho ông ngủ ngon. Bà nằm im như vậy, bà muốn cho ông được ngủ ngon, có sức khỏe để lo công việc Chúa. Cho nên bà nằm yên, quý vị biết nằm yên hàng tiếng, từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, 1, 2, 3 tháng như vậy, là một cái cực hình. Nhưng bà nằm yên như vậy, vì sao? Vì sao bà chịu nhịn như vậy? Vì sao bà kiên nhẫn như vậy? Vì sao bà nhịn nhục chịu nhịn như vậy? Là vì bà yêu ông, bà thương ông, bà muốn những điều tốt đẹp nhất cho ông, bà muốn cho ông được kết quả trong chức vụ, bà muốn cho ông được khỏe. Cho nên bà chấp nhận chịu nhịn, nằm yên hàng tiếng đồng hồ như vậy. Mà bà buồn hay bà khó chịu, bà vui mà làm, bà sẵn sàng mà làm, không hề oán trách gì ông. Đó là cái sự tự nguyện của bà. Cho nên người ta cũng có nói cái câu: yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vì yêu cho nên người ta chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những cái sự khổ cực, người ta kiên định và chịu nhịn, chấp nhận hết, vui mà làm, bởi vì một chữ yêu. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, cái động lực nào để chúng ta có thể chịu đựng được, để vượt qua được? Hãy nhớ, vì yêu. Chúng ta chỉ có thể yêu Chúa được vì tình yêu Chúa mà chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn thử thách đó. Cho nên hãy nhen lại lòng yêu mến Chúa. Khi nào chúng ta yêu Chúa đủ lớn thì chúng ta đủ sức để vượt qua. Cho nên ông Gióp đó, khi mà ông bị thử thách trăm bề đó quý vị, nhưng ông vẫn nói với Chúa, với mọi người, và nói với Chúa một câu trong Gióp đoạn 13 câu 15: dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Dẫu cho Chúa giết chính con người của ông còn lại, ông vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Bởi vì ông chấp nhận cái thử thách đó là bởi vì ông yêu Chúa, ông tin cậy Chúa. Cho nên ông thấy chuyện đó là bình thường. Cho nên đó là cái câu Kinh Thánh rất hay, quý con cái Chúa suy gẫm theo dõi. Yêu cho nên tôi ở lại, và Chúa sẽ ban thưởng cho tôi. Chúa đẹp lòng. Chúng ta đi tiếp những câu khác. Chớ có ai đương bị cám dỗ, câu 13, 14, 15. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, về chính Ngài cũng không cám dỗ ai, Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã chọn sanh ra sự chết. Trước khi chúng ta nói về việc Chúa có cám dỗ tôi không như câu 13, thì chúng ta lưu ý có những cái cám dỗ làm chúng ta thất bại là do chính chúng ta, chứ không do ai hết. Có những người uống say xỉn vô, rồi theo bạn đi vô mấy cái chỗ quán bar này kia, rồi mới nói: Chúa ơi, xin Chúa đừng để con bị cám dỗ về tình dục nghe. Làm sao được? Uống say, chúng ta uống kích thích vô rồi thì chúng ta bước vào đó thì phạm tội thôi chứ. Cái sao mà nói Chúa là đừng để con phạm tội. Rồi có những người rất là không cẩn thận, nhà cửa xe cộ không khóa, đi không giữ xe. Cái tới khi mắc rồi nói: Chúa ơi, sao Chúa lại để cho con mắc xe? Ví dụ Chúa hỏi là con có rút chìa khóa không? Chết, con quên rút chìa khóa. Quên hỏi, tôi biết tôi có đầy tới Chúa kể tôi điều đó. Ông có quên hỏi chìa khóa. Ông nói cũng may Chúa không cho mắc, chứ Chúa mắc là không biết sao. Tôi biết có những người thân của tôi là vậy, cứ quên hỏi. Nhưng nhiều khi đi ra đường quên đóng cửa luôn đó. Thì lúc nó mắc do ai? Do Chúa, do mình. Nên chúng ta lưu ý có những cái điều mà làm chúng ta chúng ta yếu đuối thất bại đó là do mình. Và bây giờ chúng ta mới nói tiếp. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi ở đây, giờ cơ nói phải do Chúa không? Cái cám dỗ này có phải do Chúa không? Cái từ ngữ nó có nhiều từ lắm. Cái từ cám dỗ nó có nhiều từ lắm mà có nhiều nghĩa lắm. Nội trong mấy câu này nó cũng có hai nghĩa rồi. Cái từ cám dỗ theo tiếng Hy Lạp có nhiều từ, mà căn bản là có hai từ, nó hai cái chiều hướng khác nhau. Cái từ Pairamos là cái từ cám dỗ để cho người đó phạm tội. Cám dỗ để cho người đó đi xuống. Tôi Pairamos anh để cho anh đi xuống, anh thất bại. Giống như trường hợp Satan cám dỗ Chúa đó, nó hiện ra và nó thay ra mốt Chúa để cho Chúa thất bại. Nhưng mà có một cái từ khác mà ở đây mà Gia Cơ ông nói ở trong câu 13, thì cái từ này là Dokimos. Mà Dokimos này có nghĩa là thử thách. Thì Kinh Thánh thì nhiều khi dịch bản tiếng Việt đầu tiên là cám dỗ, nhưng mà ở đây Dokimos có nghĩa là thử thách. Cám dỗ cũng được, cái cám dỗ cũng được, còn không chúng ta nói là thử thách cũng được. Thì Dokimos này có nghĩa là một cái thử thách, một cái thử nghiệm để chứng tỏ một điều có giá trị của người đó, để chứng tỏ rằng người đó có một cái điểm có giá trị, đồng thời còn có nghĩa là làm cho người đó trở nên có giá trị. Chú quý vị hiểu hai từ khác nhau phải không? Pairamos là làm cho người đó đi xuống mất giá trị, nhưng Dokimos thì làm cho người đó có giá trị và chứng tỏ người đó có giá trị. Chúng ta nhớ trong câu 3 có câu đó là sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, thì đó là Dokimos, tức là thử thách, cám dỗ, thử rèn để cho anh em được tốt. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu ở đây, cái từ như vậy. Chứ có ai đang chịu sự thử thách của Chúa mà nói rằng Chúa cám dỗ tôi. Cho nên tôi phân tích cái từ ngữ Dokimos ở trong câu 13 đó để cho quý con cái Chúa hiểu rằng những cái hoàn cảnh, những cái thử nghiệm Chúa đem đến trên đời sống của mình, mục đích của Chúa không phải là để chúng ta phạm tội. Chúa không bao giờ có những suy nghĩ, Chúa không bao giờ có điều ác trong con người của Ngài. Và Chúa không bao giờ có những suy nghĩ làm cho chúng ta phạm tội. Nhưng Chúa đem đến những cái thử thách, Chúa đem đến những cái thử nghiệm để chúng ta được, để Chúa chứng tỏ rằng đó là một con cái có giá trị của ta. Và Chúa rèn luyện chúng ta tốt hơn. Ở đây ông Gia Cơ ông nói chúng ta phạm tội không phải bị Chúa. Khi nhớ cho cái thử thách không phải là Chúa làm chúng ta phạm tội, Thử thách là để chúng ta được lên, trưởng thành. Nhưng mà trong cái thử thách, trong những cái thử rèn, trong những hoàn cảnh sống, chúng ta phạm tội là do cái gì? Chúng ta phạm tội là do cái gì? Do cái tư dục. Ở trong câu 14, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Tư dục xui dục mình. Như vậy chúng ta phạm tội là bởi vì chính cái dục vọng của mình á, cái chính cái dục vọng trong con người của mình đó, nó lôi cuốn, nó quyến dụ. Khi cái dục vọng trong mình lôi cuốn quyến dụ để chúng ta phạm tội, thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Xin nhớ cho, khi một cái dục vọng nó lôi cuốn, không có nghĩa là tôi, khi mà dục vọng lôi cuốn thì tôi thất bại, không. Dục vọng mà quyến dụ thì chúng ta vẫn vượt qua được. Nhưng đây là một cuộc chiến hết sức khó khăn, hết sức là khó khăn. Có ai đã từng bị xúi dục chưa? Có ai đã bị một cái anh nào đó bán hàng tới xúi dục chưa? Hay là bị vợ hay là chồng của mình xúi dục chưa? Để làm một cái điều gì đó chưa? Mua cái điều gì đó chưa? Thôi, quý vị hiểu rồi phải không? Nói ngọt lắm, canh thủ cái thời, nói chung là nói từ sáng cho tới tối, ngọt lắm, rỉ vào lỗ tai, anh ơi, em ơi, chú ơi, ô chú đẹp trai ơi, chú mua giùm con đi, ngọt lắm, ngọt như mía lùi, mía lùi gì đó, rất là ngọt, ngọt ngào lắm, dù là có chửi đi, thôi đi đi, đi đi, một không, quay lại, chú ơi, chú đẹp trai ơi, anh ơi, em ơi, nói từ sáng tối, xúi dục, quyến dụ cho bằng được cái mục đích của mình. Quý vị đã từng bị phải không? Tôi cũng từng bị. Tôi nói cái điều đó để quý vị hình dung lại cái cảnh mà mình bị ai đó quyến dụ để mình làm cái điều gì đó. Thì xin nhớ cho, cái sức mạnh của nó, cái sức mạnh của khi chúng ta mà chúng ta bị cái dục vọng nó quyến dụ cũng như vậy. Tức là khi chúng ta bị cám dỗ về tiền bạc, khi chúng ta thấy tiền bạc là hấp dẫn, khi chúng ta thấy một người nào đó khác phái hấp dẫn, thì bắt đầu cái dục vọng nó bắt đầu nó mới làm việc. Không phải tự nhiên khi chúng ta thấy thì chúng ta phạm tội liền đâu, nhưng mà cái dục vọng đó nó cứ âm ỉ, nó cứ lôi lại trong cái tâm trí của mình. Cái dục vọng đó nó cứ tái lại cái hình ảnh về cái người đó, về cái nụ cười đó, về cái ánh mắt đó, về cái hình dáng đó, về cái mái tóc đó. Nó cứ làm cho mình nhớ lại, rồi một cái cảm giác lăng lăng, hồi hộp, khó thở. Một cái gì đó nó rất là khủng khiếp, mà nó làm cho mình phải trải qua nhiều cái cảm xúc lắm. Quý vị biết là như vậy. Có một cái đầy tớ Chúa, một người đó đã từng trải qua cái lúc mà bị cám dỗ. Anh bị hai người nữ cám dỗ, và anh vừa qua được, quý vị. Nhưng mà anh nói anh đó là một cuộc chiến mà kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh. Anh nói khi anh đối diện với người nữ đó là đâu phải là chạy theo, đeo bám anh, rồi dùng đủ hình thức để mà quyến dụ anh vào phòng. Và anh nói không phải là mình đâu phải là chi mình nói thôi, không có đâu quý vị. Có tùy, ma quỷ nó rất là hay, nó đưa tới những cái hoàn cảnh theo đúng cái điều của người đó. Có những người nó chỉ đâu có cái cửa đó thì bước ra khỏi phòng thôi. Ví dụ như bước vào cái phòng gặp người nữ đó thì đóng bước ra khỏi phòng, đóng người lại thì xong như gì. Nhưng mà có những người họ là một cái gì đó thể chất của họ, họ rất khó quý vị. Tự nhiên cái lúc đó là mọi cái cảm xúc nó xuất hiện trong người của họ, rồi mọi cái giác quan, một cái cảm giác nó ồ ạt nó đến với họ, một cái dục vọng, những cái lời nói nó ào ào dâng trào trong người của họ, rồi đúng rồi. Khó lắm. Và cái người đó nói là cám cám một nửa tiếng đồng hồ chiến tranh chiến đấu, cuối cùng bỏ chạy. Chạy cho nên quý vị nhớ ông Joseph, ông chạy không phải nói là ông chạy được đâu, ông cũng cực khổ lắm. Cho nên tôi đọc cái này, tôi đọc với những cái hoàn cảnh những người gặp trường hợp, tôi hình dung ông nó chắc ông Joseph ông cũng thiệt khổ đó, chẳng phải ông phải nói là cám dỗ vợ Potiphar, cám dỗ cái là thôi đi quăng áo đi không có cực lắm. Cho nên ma quỷ nó đem tới cái điều mà chú mà nó biết là người đó thích, người đó có một cái sự đặc biệt hơn những người khác. Cho nên tôi nói với quý vị không phải đơn giản đâu. Cái dục vọng cho con người mình nó khủng khiếp lắm. Nó nằm im thôi mà khi nó trồi lên rồi là hết sức là mạnh mẽ, hết sức là mạnh liệt, khó vượt, khó thắng lắm. Ông David đó, ông yêu Chúa lắm quý vị. Ông yêu thương chiên của ông lắm quý vị. Nhưng mà rồi ông còn phạm tội ngoại tình và giết luôn chồng của người đó. Và có những tôi tớ con cái của Chúa, có những người đó có thâm niên, có chức vụ, nhưng mà rồi trong cuối cuộc đời họ vẫn phạm tội tiền bạc, tình cảm. Là bởi vì sao? Không phải ma quỷ nó làm cho họ thất bại, nhưng mà chính cái dục vọng trong con người của họ đã làm cho họ phạm tội. Không phải là ma quỷ nó làm cho chúng ta phạm tội đâu. Ma quỷ nó chỉ dựng lên những cái chướng ngại vật, nó dựng lên những, nó đưa chúng ta ra những cái hoàn cảnh mà hấp dẫn thôi. Nhưng mà cái chính con người của mình, cái dục vọng của mình làm cho mình xúi dục và mình chiều theo cái sự tư dục đó. Cho nên chúng ta phải phân tích cái chỗ này để chúng ta hiểu rõ. Chúng ta hiểu rõ. Chúng ta đi tiếp. Tôi nói nhanh cái chỗ này thôi. Có cái trường hợp một ông bà, hai vợ chồng, vợ không quan tâm tới chồng, thờ ơ, cho nên chồng cảm thấy thiếu thốn tình yêu, đi làm hay đi ra tiếp xúc ngoài đời gặp một cái người nữ quan tâm, yêu thương, tôn trọng mình, cái cũng có suy nghĩ một chút, thấy có sự so sánh, và rồi về nhà người vợ vẫn cứ như vậy, vẫn cứ làm việc thờ ơ với chồng, không quan tâm tới chuyện vợ chồng, tôn trọng chồng, yêu thương chồng, gần gũi với chồng, cứ suốt một thời gian dài như vậy. Quý vị hiểu, đó là cái hoàn cảnh mà ma quỷ nó cũng đưa đến. Nó làm cho người đó đưa vào một cái hoàn cảnh, và chính cái tư dục là xúi dục cho cái người chồng đó ngoại tình. Cho nên có những cái hoàn cảnh nó là chỉ là hoàn cảnh thôi, nhưng phạm tội chính là cái tư dục của mình. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Câu 16 đến câu 18: Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ăn điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao. Và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Ở đây Gia-cơ một lần nữa ông nói rằng: anh em ơi, Chúa đem đến sự thử thách là tốt lành cho anh em. Anh em phạm tội là bởi chính anh em, cho nên đừng có sai lầm khi mà trách Chúa. Cách trách thì trách bản thân của mình, là để cho cái tư dục xúi dục mình phạm tội. Mà ở đây một lần nữa, trước khi kết thúc cái phần này, Gia-cơ nhắc lại cái sự yêu thương của Chúa đối với con cái của Ngài. Quý vị đọc lại để ý câu kinh thánh này, quý vị sẽ thấy đầy trọn cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Phaolô nói một cái câu rất là hay, một cái câu đầy trọn, đó là: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn. Mọi là tất cả, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều. Quý vị thấy cái câu từng chữ rất là hay: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến. Rồi tất cả đều đến, chứ không có một cái ở lại, nhưng mà đều đến. Rồi ông nói tiếp rằng: trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có sự biến cải nào. Dù anh em có ra làm sao thì Chúa vẫn yêu thương, Chúa đem anh em về làm con của Ngài. Dù anh em có một đời sống yếu đuối, bê trễ bất toàn với Chúa, Nhưng mà Chúa vẫn là đấng không biến cải, vẫn thành tín yêu thương để nâng đỡ, để giúp đỡ và giải cứu anh em. Cho nên Cơ nói anh em đừng có hiểu lầm Chúa, trách là trách mình, đừng hiểu lầm Chúa và hãy nhớ Chúa là đấng yêu thương. Và ông nói tiếp, ông nói rằng cái mục đích của Chúa đối với anh em là gì? Đó là dùng lời chân thật sanh chúng ta hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa. Quý vị biết trái đầu mùa là một trái rất là quý, trái rất là đẹp, được biệt riêng để dâng lên cho Chúa, và nó có ảnh hưởng tới cả một cái mùa. Cho nên Chúa nhìn vào quý con cái Chúa, Chúa có một mục đích, đó là quý vị trở nên trái đầu mùa cho gia đình của mình, cho ban ngành của mình, cho hội thánh của Chúa. Quý vị là sẽ là một cái điều gì đó rất tốt đẹp để ảnh hưởng tới những người xung quanh, để biệt riêng cho Chúa. Quý vị ơi, Chúa nhìn quý vị với ánh mắt như vậy đó, với cái suy nghĩ, với mục đích như vậy đó. Cho nên Chúa đem đến tất cả những gì tốt đẹp nhất Chúa đem đến chúng ta. Cái tốt đẹp đó nó bao gồm cả những cái thử thách và khó khăn, bởi vì Chúa biết điều đó là cần cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đang ở trong đáy của sự khó khăn thử thách, cũng đừng bao giờ trách Chúa, nhưng xin hãy bình an, yêu Chúa, kiên trì, chịu đựng. Và đừng có phạm tội mà nói rằng vì Chúa mà con phạm tội. Đây là những điều Gia Cơ nói. Và điều tôi xin kết luận ở đây có một ý như thế này. Đó là phước, đó là cái từ phước quý vị. Chúng ta đã học về cái tình yêu và cái thái độ của mình đối với Chúa rồi. Bây giờ tôi chia sẻ ngắn một lời kết luận về cái thái độ, về cái điều mà tình yêu của Chúa đối với cùng chúng ta. Ở trong Kinh Thánh thì chỉ nói rằng ban mão chiều thiên của sự sống thôi. Nhưng thưa quý con cái Chúa, tôi kể một câu chuyện tiếp theo câu chuyện của một sư trưởng để quý vị hiểu. Đó là ông chia sẻ với vợ tôi, có cái đầy tới Chúa, và ông nói rằng bây giờ khi bà qua đời rồi, khi mà ông kể lại những câu chuyện của bà làm, kiên nhẫn chịu đựng, may trong cái áo, lo trong cái quần, sửa soạn trong cái này cái kia, ông ôn lại tất cả những cái điều mà bà kiên nhẫn chịu đựng vì ông đó, thì ông nói rằng bây giờ cái tình yêu của ông dành cho bà là đỉnh điểm. Cái tình yêu đó nó bao gồm cả sự biết ơn, tình yêu đó nó bao gồm cả sự tôn trọng, tôn quý. Và tình yêu đó có thể gọi là đầy trọn, đỉnh điểm, do rằng bà không còn. Cho nên với phương diện Chúa cũng vậy, thưa quý vị. Khi chúng ta, nếu chúng ta yêu Chúa trong cái sự dư dả và thoải mái của mình thì cái chuyện đó là không nói. Nhưng mà trong cái sự thử thách, trong cái sự thử rèn mà anh chị em vẫn yêu Chúa, kiên nhẫn chịu đựng, vì yêu Chúa mà chịu đựng, kiên nhẫn, thì Chúa có thấy không? Chúa thấy hết, Chúa hiểu hết tất cả những cái khó khăn, những cái cam chịu, những cái vấn đề từ trong ra ngoài của quý vị. Đến nỗi mà trong Thi Thiên có nói là nước mắt Chúa cũng đựng trong ve của Ngài mà. Cho nên Chúa hiểu được tất cả, và Chúa sẽ yêu với quý vị bằng một tình yêu đầy trọn, tôn quý người đó. Và ngay cả Ngài cũng ghi ơn, ghi nhận cái công khó của người đó vì Ngài. Cho nên thưa quý con cái của Chúa, tôi kể những câu chuyện con người để chúng ta hình dung ra những cái gì mà Chúa sẽ đối đãi với mình. Con người thì còn như vậy, huống hồ gì là Chúa, phải không? Cho nên thưa quý con cái của Chúa, đây là bài học thứ hai của Gia Cơ nói về sự thử thách. Phước vì được thử thách. Khi chúng ta được thử thách, khi chúng ta được ở trong sự thử thách, khi chúng ta yêu Chúa và chúng ta sẵn sàng chấp nhận điều đó, thì chúng ta là người được phước. Được phước vì chúng ta được Chúa chứng tỏ với Chúa về tình yêu của mình đối với Ngài. Được phước vì chúng ta được Chúa tôi rèn để tốt hơn. Và được phước vì chúng ta được Chúa yêu mà Chúa yêu thì Chúa sẽ ban cho những điều ban thưởng. Chúa sẽ tôn quý người đó. Cho nên tôi đã nói với con cái Chúa, học giải kinh là một cái bài học khó lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng ghi nhận, rồi chúng ta nhìn vào, chúng ta mới đỡ rối đầu. Tôi cố gắng và chia sẻ cách dễ hiểu nhất, nhưng mà phải đầy đủ nhất. Cho nên quý con cái Chúa, cứ từng tuần chúng ta tìm mọi cách để chúng ta ghi nhận, ghi nhớ và áp dụng cho đời sống của mình. Xin Chúa ban phước thật nhiều cho quý con cái của Chúa.